Ngày 8 tháng 2, Kaoru được hưởng kha khá đồ cũ của Miki. Chiếc túi Boston của tôi giờ đây chất đầy tả giấy, sữa bột và bình sữa của Kaoru, cùng với đống quần áo trẻ con. Tôi sẽ đi hôm nay, sau khi Yasue, Miki, Kaoru và tôi dùng xong bữa trưa.
Các cậu đã thu xếp ổn thỏa rồi đó. Mình tin chắc là mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Đàn ông luôn biết dừng lại một khi đã lập gia đình. Mau kết hôn đi nha, Kiwa.
Hồi sáng, Yasue cũng khuyên tôi như vậy, mà không mấy may ngờ vực chuyện tôi trở về với cha của Kaoru.
Mình rất vui vì cậu giải quyết chuyện theo hướng này.
Cô đứng kề bên tôi lúc tôi đang rửa chén bát sau bữa trưa.
Năm ngoái hẳn là một năm khó khăn, khi ba cậu qua đời, mẹ cậu cũng bỏ đi để lại cậu một mình. Cậu biết không, Kiwa à, mình đã lo lắng cho cậu suốt mấy năm qua, kể từ lần mình bảo cậu đừng kể chuyện về cái gã đó nữa. Nhưng giờ cậu đã gặp một người mới, và cậu đã có Kaoru. Cậu không còn đơn độc nữa đâu. Cậu hãy sớm kết hôn đi, rồi cậu sẽ có thêm mấy nhóc nữa.
Dạ sư ê à, không hề có người mới nào đâu. Và mình cũng không thể có con được nữa. Kaoru là tất cả những gì mình đang có. Ước gì mình có thể kể với cậu toàn bộ sự thật, nhưng mà mình chỉ có thể im lặng thôi. Cậu thật là tốt, dạ sư ê. Cậu thật tốt vì đã quá tử tế với mình.
Yasue hỏi cách liên lạc với tôi lúc cả hai chào từ biệt nhau. Cô viết cho tôi địa chỉ của căn hộ cũ ở Efuku mà tôi vừa hủy hợp đồng, cùng một số điện thoại không có thật. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Yasue và Miki tiễn tôi đến trạm tàu điện ngầm. Hai mẹ con dừng lại ở cửa soát vé, vẫy vẫy tay. Tôi cũng ngoái lại vài lần, vẫy chào từ biệt người bạn mà có thể là tôi sẽ không bao giờ gặp lại. Vừa lên tàu chuyến đến Tokyo, tôi bật khóc, mặc cho nước mắt lăn dài trên má. Hai lòng bàn tay ấm nóng và nhớp nháp của Kaoru vỗ vỗ lên ngực tôi. Con bé nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe trong vắt. Dường như nó thật sự hiểu cảm giác của tôi lúc này. Dường như nó đang cố gắng an ủi tôi. Tối hôm trước tôi định chuyển tàu ở ga Mitaka, rồi đến khu nhà của anh và ghé vào sở cảnh sát đầu tiên gặp được. Không phải vì tôi sợ hãi, mà tôi hiểu mức độ nghiêm trọng của việc mình làm. Tôi thậm chí đã tin rằng mình có thể cao chạy xa bay. Nhưng sau khi trăn trở suốt đêm, tôi bắt đầu ngờ vực chính mình. Tôi sẽ làm được gì cho Kaoru? Nếu con bé ốm, nếu nó nôn quẹ, hoặc khi nó đến tuổi đi học, tôi không thể giúp gì được cho nó cả. Nếu con bé ở với tôi, nó sẽ không có cha, không có gia đình.
Ồ, bé cưng đang cười phải không nè? Đúng rồi, ngoan quá.
Nghe giọng nói, tôi lập tức gạt nước mắt rồi ngẩng nhìn lên. Một bà lớn tuổi ngồi cạnh đang ngắm Kaoru. Con bé lúc này đang cố nhoài người khỏi chiếc điệu, mặt ngớp về phía người phụ nữ và luôn miệng o e.
Ôi, cô có đứa con gái xinh quá, con bé cười thiệt là đáng yêu.
Bà ta tiếp tục nói, mắt không rời khỏi Kaoru. Đúng vậy, con bé rất ngoan và luôn miệng cười. Nụ cười con bé làm sáng bừng tất cả và ấm áp vô cùng. Có phải vậy không? Tôi thầm đáp trong đầu.
Ồ, bé con có đôi mắt sáng, rất là giống mẹ đó.
Bà chạm nhẹ vào má Kaoru. Con bé há miệng cười khanh khách, mặt áp vào ngón tay bà.
Ồ, nó không biết sợ người lạ hen. Thật là một cô bé lanh lợi quá.
Bé có đôi mắt sáng giống mẹ. Tôi lặp lại trong đầu. Giống mẹ. Cô bé trông giống tôi. Thấy tôi một mực im lặng, bà ta lờ tôi đi rồi tiếp tục tỉ tê với Kaoru đến tận lúc xuống ga Asakusabashi. Tôi xuống ở ga kế tiếp, ga Akihabara. Một tháng, đôi vợ chồng ở Osaka đã giữ đứa bé trong một tháng. Như vậy là vừa đủ. Nếu tôi cũng như họ, vậy sao tôi không giữ Kaoru trong một tháng như họ đã giữ cậu bé kia? Kaoru cười thật tươi. Tôi cởi mũ len cho con bé, rồi ngẩng cao đầu tiến về khu vực sân ga tuyến Yamanote.
Ở ga Tokyo, tôi mua vé đi Nagoya của tàu Bullet, dù chẳng biết đến đó mình sẽ trú ngụ ở đâu. Qua khung cửa sổ toa tàu, bầu trời Tokyo dần mất hút. Mình sẽ không bao giờ trở lại Tokyo. Đây không hẳn là quyết định, nhưng tôi có cảm giác mình sẽ xa Tokyo mãi mãi. Ôm chặt khẩu rượu, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Con bé đang quan sát cảnh vật bên ngoài với vẻ mặt tư lự, trông chẳng khác gì người lớn. Tôi chuyển đến Tokyo vào năm 18 tuổi và gặp anh năm 26 tuổi. Tôi từng nghĩ là mình sẽ sống ở Tokyo cho đến cuối đời. Nhưng giờ đây tôi sẽ ra đi và không quay lại nữa. Mặt trời đang lặn khuất sau một tòa nhà cao tầng. Ánh đèn neon sáng rực khắp thành phố, tỏa ánh vàng trong đêm. Sàn nhảy, hộp đêm, quán cà phê, viện bảo tàng nghệ thuật, các trung tâm mua sắm Paco và La Fore xa dần. Buổi hẹn hò đầu tiên, những buổi tranh luận linh tinh cùng với bạn bè, cô gái thành thị, giày cao gót, những nỗ lực không ngừng, giờ cũng đã xa rồi. Tất cả đã là quá khứ hết rồi. Những phút giây ngọt ngào, những ký ức về tình yêu với người đàn ông đó cũng đã trôi vào dĩ vãng. Như vậy tốt cho mình, tôi nghĩ trong thinh lặng. Mình không ngại đánh mất tất cả những điều đó. Mình đã không còn là cô gái khi xưa nữa. Bây giờ mình là mẹ của một đứa trẻ. Vừa rời cửa soát vé ở ga Nagoya, tôi tìm ngay một khách sạn tình yêu. Chắc chắn sẽ có chỗ không đặt quầy đón khách ở trước. Vài năm trước tôi vẫn thường đến khách sạn cùng anh. Anh luôn muốn đến chỗ tôi, nhưng tôi thích ở khách sạn hơn. Ở căn hộ của mình, tôi sợ sẽ mong đợi nhiều hơn thế. Tôi mong anh vẫn ở bên tôi cho tới tận sáng hôm sau. Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ đến những nơi như vậy, đến khi anh dẫn tôi đến đó lần đầu tiên. Nhưng hãy nhìn tôi lúc này xem, thậm chí không có cả một người đàn ông nào dẫn tôi đi cùng. Rồi tôi cũng tìm thấy một chỗ tên là San Hô Ngầm, ở một ngõ nhỏ khuất sau con đường chính đầy khách sạn cho khách du lịch thuê. Tôi đón rén đi vào, định bụng nếu thấy có người đứng ở quầy đón khách thì sẽ quay đi ngay lập tức. May thay không có ai cả. Tôi vội mở cửa và đút tờ 10.000 yên vào máy thu tiền để nhận chìa khóa phòng. Lấy xong chìa khóa cùng tiền thối, tôi tiến nhanh về phía thang máy. Đừng khóc, làm ơn đừng khóc. Tôi gần như phải tự gian xin mình như vậy lúc bước vào phòng và đặt cả ô rượu xuống giường. Cả ô rượu không hề thấy lạ lẫm với chiếc giường khổng lồ ở giữa phòng hay ánh sáng hắt ra từ chùm đèn trần và thứ không khí nồng nặc mùi hẹn hò lén lút. Con bé chỉ múc ngón tay cái và o e luôn miệng. Có một chiếc bếp nhỏ đặt ở góc phòng trông như đồ chơi trẻ con. Trên bếp có phích điện, lò vi sóng và máy pha cà phê. Tôi đun một ít nước sôi, rửa tách, hâm nóng hộp thức ăn em bé, rồi đút cho cả ô rượu ăn trên giường. Dù đã quen với việc đến khách sạn cùng anh, nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng có một ngày mình lại ở nơi này với một đứa trẻ và đút cho nó ăn. Tôi phì cười trước ý nghĩ đó, nhưng liền nhận ra là chẳng có gì đáng cười. Tôi cọ sạch cái bồn, dặn nước ấm, rồi ngâm mình cùng cả ô rượu. Mặt con bé giãn ra thư thái, trông người lớn hẳn. Nó nheo mắt, há miệng thở một cách cực kỳ sảng khoái. Quả thật tôi mới biết đến trên đời có những niềm hạnh phúc như vậy. Tắm xong tôi định nghĩ xem bước kế tiếp mình sẽ làm gì. Nhưng vừa ngã lưng cạnh cả ô rượu, mắt tôi đã díp lại. Suốt đêm tôi nhiều lần mở mắt, ngắm nhìn khuôn mặt cả ô rượu đang chìm sâu trong giấc ngủ. Đôi môi tí hon khẽ chóp chép, dải nhớt chảy xuống má. Tôi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của con bé, ngây ngất đến lạ kỳ. Ngay cả những phút giây mặn nồng nhất, anh cũng chưa bao giờ mang lại cho tôi được cảm giác này. Tôi chạm vào đôi má mềm mại của cả ôi rừ và thanh thản nhắm mắt lại.